Tứ thiền làm giường ghế, từ tịnh mạng sanh ra, học rộng thêm trí tuệ, đó là tiếng tự giác. Món ăn pháp cam lồ, nước uống vị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương thoa là giới phẩm. Trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, phương tốt dựng đạo tràng. Tuy biết không sanh diệt, vì vậy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt nhật đều thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý vị đều thấy Thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc qua những cái câu kệ này, làm từ cái tâm niệm tưởng của cư sĩ Di Ma Cật. Và bây giờ thầy xin được giảng tất cả những cái câu kệ này để cho tất cả quý đại chúng có thể thâm nhập nương theo đó để tu hành. Tứ thiền làm giường ghế, từ tịnh mạng sanh ra, học rộng thêm trí huệ, đó là tiếng tự giác. Quý vị thấy trong cái cõi ta bà này, ở thế gian này, thì đối với mọi hạng chúng sinh, cái giường ghế là những cái vật chất rất là quan trọng ở trong một cái nhà. Những cái đồ vật này nếu mà được trang hoàng ở trong nhà của những người mà họ có thuốc gì, họ giàu sang, thì hầu như là giường ghế của những cái vị này làm bằng những cái gỗ đàn hương, bằng những cái gỗ mà mun đen cứng chắc để cả mấy trăm năm mà không bị mối mọt. Làm bằng những sa cừ hoặc là mã não hoặc là bạch ngọc. Và khi mà chúng sinh xây dựng lên những vật này thì chúng sinh cũng sanh cái tâm mê đắm trong những vật chất đó. Như trong một cái quyển kinh, thầy cũng đã giảng kinh một cái vị trụ trì mà làm chùa to, Phật lớn, rồi sau cùng lúc lâm chung không có rời khỏi những cái đồ vật của mình đã làm lên. Vì vậy mà phải đọa vào ở trong cái lò vật rất là thấp, đó là cái lò mối mò, để mà ăn hết cái chùa này mới chịu đi. Đó là một cái nghiệp lực rất là nặng của chúng sinh, bởi vì say đắm theo cái vật chất của thế gian. Nhưng mà đối với các chư Bồ Tát thì tất cả chỉ là phương tiện thôi. Như quý vị thấy trong quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phẩm Phổ Môn, quý vị thấy Bồ Tát vô tận ý cúng dường cái sâu chuỗi mình đang đeo trị giá cả trăm nghìn lượng vàng. Trăm nghìn lượng vàng chứ không phải là một lượng hai lượng, mà trăm nghìn lượng vàng đến cho Ngài Quán Thế Bồ Tát. Thì quý vị thấy rằng Bồ Tát vô tận ý coi những cái vật báu đó chỉ là cái vật mà trang điểm thân, và khi cần thì mình dùng nó để trang điểm thân, và khi mà mình cần cúng dường cũng có thể lấy nó để mà cúng dường. Bồ Tát rất là tự tại, nhưng mà chúng sinh thì không tự tại vậy. Quý vị thấy chúng sinh thì không tự tại, khi mà có cái đồ vật gì thì mê đắm cái đồ vật đó. Những cái bậc Bồ Tát đó, thật sự mà những vị đó tu rồi đó, cái giường ghế mà nơi các ngài mà an nghỉ, nơi các ngài làm việc đó, theo như cái ý của Di Ma Cật đó, thì nó làm bằng bằng gì? Nó làm bằng cái phạm hạnh của một cái bậc Bồ Tát tu mà đạt đến tứ thiền. A Di Đà Phật. Tại sao không phải là sơ thiền, không phải là nhị thiền, không phải tam thiền, mà là tứ thiền? Bởi vì ở bậc tứ thiền thì cái tâm Bồ Tát mới có thể diễn ly được những cái vật chất ở thế gian. Bởi vì ở sơ thiền thì còn cái sự quan hỷ. Ở nhị thiền đạt đến cái sự hỷ vô cùng tận. Ở tam thiền đạt đến cái lạc thú vô cùng. Ở tứ thiền thì những cái điều này nó mới di tế, nó mới bỏ được. Chính vì vậy mà ở bậc tứ thiền mới gọi là nhường ghế cho các Bồ Tát an nghỉ trên đó. Cái câu này, cái hàm nghĩa rất là quan trọng, rất là sâu sắc. Những cái bậc mà chưa đắc được tứ thiền thì họ vẫn còn bị đắm mê ở trong cái vật chất của nhân sinh. Chính vì vậy, Di Ma Cật dạy tất cả quý đại chúng, khi mình tu, mình cố gắng ly được những cái gì mà mình sai đắm, ly được những cái gì mà mình ưa thích, ly được những cái gì mà mình bảo thủ. Quý vị ly được những điều này thì cái tâm của quý vị nó tự tại. Khi mà tâm quý vị được tự tại thì cảnh giới của thiền định tứ thiền nó hiện tại, nó hiện tiền. Quý vị nên nhớ, những cảnh giới này nó không phải là những cảnh giới bên ngoài. Kể cả cảnh giới thế gian này cũng không phải là cảnh giới bên ngoài. Nó là cảnh giới từ trong tâm quý vị. Nếu quý vị không có bị định nghiệp, quý vị sẽ không có sanh vào trong cảnh giới này. Quý vị do cái tâm bị định nghiệp, thành ra nó mới chuyển sanh về thế giới này. Như vậy thì thế giới không phải nằm bên ngoài, mà nó nằm trong tâm mọi chúng sinh. Quý vị tu đến cái từng bất cứ bực nào, nó nương theo trong bản tâm mình mà nó tạo thành cái thế giới đó. Tứ thiền là cái cõi trời thứ tư của cảnh giới sắc giới thiên. Và các chi thiên ở nơi đây thì tâm rất là an hòa, thanh tịnh. Họ không còn vọng tưởng nhiều. Có nghĩa là họ vẫn còn vọng tưởng, nhưng mà cái vọng tưởng của họ nó chỉ đến cái chỗ duy tế thôi, chứ nó không có thô. Bởi vì những cái vị này họ chỉ cần phá thêm được cái hành thức nữa thôi là họ đã đi vào trong cái diệt tận định. Mà họ vào trong cái diệt tận định, họ chỉ là một cái bậc thánh thứ tư trong triệu thánh, tất nhiên là cái quả A-la-hán. Và tứ thiền này nó cũng không phải là một cảnh giới vật chất bên ngoài có thể thấy được. Bởi vì nếu mà quý vị nên nhớ rằng trong cái thời buổi này là một cái thời buổi mà tất cả mọi cái nơi nào ở trong hành tinh, cái người Mỹ và những cái châu Âu khác, họ đã phóng được những phi thuyền lên những cái chỗ đó. Và những cảnh giới này họ vẫn không thấy. Quý vị thấy cái cảnh trời gần mình nhất là cảnh trời tứ thiên vương, mà người Mỹ họ vẫn bay qua đó mà họ vẫn không thấy. Là tại sao? Là tại vì cái những cảnh giới này nó được cấu tạo bởi những sắc chất rất là vi tế. Những cảnh trời càng thấp thì nó hơi thô, mà càng lên cao nó càng vi tế. Quý vị sẽ không bao giờ quý vị nhìn bằng cái cặp mắt thường mà thấy được. Giống như là những vi trùng, những vi khuẩn, quý vị không nhìn bằng kính những vi không bao giờ quý vị thấy được. Thì cũng như vậy, nếu tâm quý vị có sự thanh tịnh, nương theo cái sự thanh tịnh đó, quý vị có thể nhìn được những cái cõi trời tùy theo cái sự thanh tịnh trung tâm. Bởi vì những cõi trời có thể nhìn bằng huệ nhãn, nhìn bằng pháp nhãn, nhìn bằng Phật nhãn, còn nhục nhãn chúng ta thì không thể nào nhìn thấy. Quý vị thấy mình đã từng đã bay qua những cái bầu trời rất cao, lên được mặt trăng, lên được những cái nơi mà hồi ngày xưa bây giờ mình không lên được. Và hiện tại bây giờ những người phi hành gia họ vẫn sống trong đó, mà sao cảnh những cảnh trời này họ không thấy? Bởi vì cảnh trời từ mà cảnh trời thiên dương cảnh trời Đao Lợi Thiên, Thiên Cung. Những cái cảnh trời này nó vẫn còn nằm ở dưới cái mặt trời và mặt trăng, mà mình đã bay lên tới cái mặt trăng có nghĩa là mình phải cao hơn cái cảnh trời. Tại sao mình không thấy? Chỗ này là tại vì chúng sinh tu chưa được thanh tịnh, thành ra chưa có huệ nhãn, chưa có pháp nhãn, do đó không thể thấy được các cảnh trời này. Cũng như chính nhiều khi quý thiền sĩ, quý đại chúng về ở nơi thiền viện, cái gì thường thường thấy thầy nói, à ông chư thiên này ông tới, ông chư thiên kia ông tới, ông chư thiên kia ông ngồi. Có không? Có thật. Thầy không dùng ngữ đối với chính đệ tử. Cái mắt của thầy nhìn thầy đã thấy những vị chư thiên họ là một cái bóng rất là vàng rực, và họ đi trong cái, họ nương theo trong gió họ đi, họ tới họ ngồi xuống, họ trụ ở trong trong cái chùa, họ ngồi đàng hoàng. Thầy thấy nhiều khi có những người Phật tử họ lại ngồi ngay trên cái bóng của ông chư thiên đó, họ in ngay trên cái bóng đó, nhưng mà họ có thấy gì đâu. Thành ra nhiều khi quý vị thấy thầy ngồi trong pháp tòa mà thầy ngồi xuống, à, nhiều khi thầy mỉm miệng thầy cười. Có nhiều cư sĩ hỏi thầy sao thầy đang giảng pháp, thầy cười. Thầy thấy quý vị đang ngồi trên bóng chư thiên đó mà thầy không cười mới lạ, phải không? A Di Đà Phật. Nhưng mà ngược lại quý vị không thấy gì hết. Ở tâm quý vị có cái thấy giống như thầy thấy, nhưng mà tại vì quý vị không có tu, quý vị không biết làm cho tâm mình nó trở về cái chỗ thanh tịnh. Quý vị chỉ nhìn cái cặp mắt quý vị nhìn thấy vật chất thô mà thôi, những cái sắc chất mà nó hơi vi tế chút mà mắt quý vị không nhìn thấy được. Chỗ này thầy muốn nói để thầy chỉ rõ cái sự thanh tịnh ở trong cặp mắt của chúng nhân. Cặp mắt chúng nhân rất là thanh tịnh. Quý vị mà thanh tịnh, quý vị ngó lên, quý vị thấy từ cái cung trời đâu xuất ra thiên nữa. Chứ đừng nói chi mà những cảnh trời nó gần. Cũng như trong cái cõi cực lạc thế giới, quý vị thấy không? Thân của Đức A-di-đà cao vô lượng vô biên, nó vượt thoát lên khỏi những cái tầng núi. Những cái núi ở cõi Ta Bà này không có nghĩa lý gì đối với thân của Đức Phật A-di-đà hết. Mà tại sao quý vị không thấy? Là tại vì quý vị chưa có huệ nhãn, quý vị chưa có pháp nhãn, thành ra không thấy được cái thân của Ngài. Do đó những người mà họ tu về cái cực lạc đó, tu về cái bên tịnh độ đó, khi họ quay về hướng Tây mà họ ngồi thiền đó, trong một cái phút nào đó họ được thanh tịnh, cái huệ nhãn của họ mở ra, họ thấy ông A Di Đà đang ngồi nữa, đang ngồi nghĩa là cái thân ổng nửa chừng ở nơi trên lưng chừng của cõi trời, cõi trời. Điều này là cái điều sự thật như vậy. Chính thầy cũng vậy, nhiều khi thầy đi ra một cái cảnh suối nào đó, và thầy ngó lên cảnh trời, cứ trời thì giờ thầy thấy rõ ràng, thầy thấy rõ ràng, thầy thấy từ cái bông hoa của cái cõi trời, thấy từ cái cảnh suối ở trên trời, cái cảnh trời. Nhưng mà thầy nói thì đâu ai tin, bởi vì chỉ có thầy thấy, người ta đâu thấy đâu tin. Quý vị muốn thấy như vậy thì quý vị phải tu, quý vị phải hướng cái tâm của mình, gạt tất cả những vọng tưởng, gạt tất cả những phiền não cho nó qua bên. Khi mà quý vị đã gạt tất cả rồi, quý vị ngồi lại, quý vị đưa cặp mắt nhìn vào ở nơi cái cảnh giới đó, hai con mắt trong cái nhục nhãn quý vị đó, hầu như quý vị cái là đóng lại và cái huệ nhãn quý vị nó mở liền, quý vị thấy liền. Cái này là thầy không chủ trương về cái sự thấy của cái huệ nhãn và pháp nhãn, nhưng mà thầy xác nhận điều đó nó có nếu chúng ta có sự thanh tịnh từ ở trong cái bản tâm. Vì vậy mà tứ thiền này nó được tạo ra từ trong cái sự thanh tịnh của người tu đạo hạnh Bồ Tát. Và tất cả những chư Bồ Tát khi mà họ đạt được cái tứ thiền này đó, thì cái tâm họ rất là an hòa, tâm họ rất là tịnh lạc. Cái trạng thái của cái tâm người đạt tứ thiền á, ngoài trừ quý vị có cái huệ nhãn và pháp nhãn, quý vị mới phân biệt được. Chứ bằng không quý vị không phân biệt được người nào đắc tứ thiền. Bởi vì những người đắc tứ thiền họ không nằm ở trong cái trạng thái hỷ là vui đó, họ không nằm ở trong cái trạng thái quan lạc, họ nó không có nằm trong cái trạng thái an hòa. Quý vị chỉ thấy được cái bản tâm của họ không khởi vọng. Mà muốn thấy được cái bản tâm họ không khởi vọng thì chỉ có dùng cái pháp nhãn mà thôi, hay là huệ nhãn mà thôi. Bởi vậy, chính vì vậy mà thầy mới nói rằng có những người họ giấu cái tâm chân thật của họ sát tuốt dưới tận cùng cái tâm hồn của họ. Họ thầy giấu những cái tâm mà nó không được thiện lành, họ giấu sát xuống. Rồi họ phớt ở trên cái tâm đó bằng một cái sự nhân từ, một cái sự đạo đức. Đối với người chúng sinh thường thì họ không thấy, nhưng mà với những bậc mà có huệ nhãn với pháp nhãn, cái gì không có lường gạt được, người ta thấy hết. Chính vì vậy mà quý vị thấy rõ ràng, những cái bậc đạo sĩ muốn mà người ta không thấy quý vị cũng khó lắm. Ngoại trừ quý vị có sự chân thật và thanh tịnh thì cái đó người ta không thấy. A Di Đà Phật, tụi quý vị còn nghe âm thanh thầy không? Quý vị có nghe âm thanh thầy không? Thầy thấy có nhiều người nói không nghe đó. À vậy hả? Vậy có những gì không nghe à... Và một điều thầy mong muốn rằng hôm nay tất cả quý vị đang học cái pháp đại thừa của Duy Ma Cật, mình muốn đạt đến cái trạng thái mà an lạc của tứ thiền thì quý vị phải đứng ở trên cái nhân quả ngã thị phi. Bởi vì người đời này cái bản tâm họ rất là cố chấp, họ cố chấp từ cái quá khứ, họ cố chấp từ cái hiện tại, và họ cố chấp từ cái vị lai. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng có những bậc đạo sư đạo hạnh họ rất cao, nhưng mà cái quá khứ của họ thời mà còn phàm phu đó, cái quá khứ nó không được tốt đẹp. Chính vì vậy thay vì họ ở lại thế gian này, họ không ở lại, tại vì chúng sinh quá cố chấp vào quá khứ, do đó họ lẳng lặng, họ nhập thiền định và họ ra đi. Bằng chứng quý vị thấy trong những cái kinh sách, có những cái người mà họ là tướng cướp, họ giết không biết bao nhiêu mạng người, nhưng mà khi mà họ đã được một vị cao tăng thâu hóa rồi, họ trở về cái ngôi nhà của A Lăng Nhã, nơi tịnh lạc, họ quy y và họ trở thành một cái bậc tu sĩ, họ tu thành chứng được cái tứ quả A La Hán. Nhưng mà người đời quá cố chấp, họ nhìn lại cái quá khứ của người đó lúc người đó còn mê, thành ra họ đâu có bao giờ họ chịu đi nghe pháp như người đó. Họ đồn với nhau, ông này ngày xưa là tướng cướp, là cái người giết người, bây giờ ông trở thành tăng sĩ, ông nói những lời này không biết có chân thật hay không, do đó không ai chịu đi nghe. Bây giờ cái người mà đã tu chứng pháp rồi, người đã tu đắc pháp rồi, mà chỉ vì một cái quá khứ nó không được trong sạch như vậy, thì cái vị này cũng biết rằng mình không nhân duyên chúng sinh. Mà biết không nhân duyên chúng sinh thì vị này ra đi tự tại. Cái người mà đã đắc pháp, đắc đạo rồi, họ sanh tử tự tại, họ nhập thiền họ ra đi, họ không ở nữa. Đây là cái điều mà thầy rất đau buồn cho thế gian này. Tại vì thầy biết ở thế gian này rất nhiều người họ đắc pháp đắc đạo, mà vì không có duyên họ ra đi. Bởi vì chúng sinh ở cõi ta bà này quá cố chấp. Và trong cái kinh đại thừa, khi mình đã tu Bồ Tát hạnh rồi, quý vị phải vượt trên cái thị phi nhân ngã. Mình tu đúng chánh pháp, mình tu rõ ràng, mình theo con đường của Đức Như Lai, mặc bao nhiêu người họ có chê, họ có phiền trách như thế nào, quý vị vẫn đi. Đó mới gọi là tu đúng chánh pháp. Chứ không phải là mình đang tu, người ta chê mình về cái phương diện đó, người ta quỷ dục mình về phương diện đó, lập tức bỏ tu. Người ta nói tôi quá, tôi không dám tu nữa. Điều này là mình chưa tu đúng chánh pháp. Tu đúng chánh pháp, người ta có giết mình, người ta có chặt đầu mình, vẫn tu. Bởi vì cái người tu là người tu, người mà tu chân thật là họ tu cho cái tâm của họ, chứ không phải tu cho thế giới bên ngoài. Do đó người ở thế giới bên ngoài có khen chê, họ cũng không có vào trong tâm, họ không có chấp vào trong tâm. Họ làm đúng cái bổn phận, đúng cái bổn nguyện ở thế gian này, rồi họ ra đi. Rất là an lạc, rất là tự tại. Như vậy thì những vị Bồ Tát mà tu chia lên đất, đất địa vị đó, chẳng hạn như đất về thất địa Bồ Tát hay là bát địa Bồ Tát, thì những người này cái ngã và pháp chấp vẫn còn nha, nó còn trong duy tế. Tại vì họ đang tu mà, họ đâu có phá được một lần mà hết cái pháp chấp đâu. Quý vị thấy những A La Hán trong cái kinh Duy Ma Cật, nhất là Xá Lợi Phất, họ vẫn có pháp chấp như thường. Bằng chứng là Xá Lợi Phất chấp ông bà thiên nữ đó, không thể thành đạo được. Quý vị thấy rõ ràng đây là một cái sự chấp, pháp chấp. Mặc dù cái tâm của cái Xá Lợi Phất á, cái sự mà coi cái bản ngã nó là quan trọng, không còn nữa, nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Thì những gì mà tu ở trong cái Bồ Tát Đạo cũng vậy. Hiện tại quý vị là sơ phát tâm Bồ Tát, quý vị là những bậc thiền sĩ đã học Phật Pháp, đã tu. Nhưng mà về cái mà cái địa để quý vị chứng thì quý vị chưa chứng. Quý vị đang nằm ở chỗ mà trên nhân địa, nhưng mà vào cái địa của các bậc thánh quý vị chưa trên. Những vị đã thọ giới Bồ Tát, tức như là trên nhân địa, nhưng mà chưa chứng vào trong Bồ Tát. Thành ra cái ngã và pháp chấp quý vị vẫn còn. Những vị này do cái pháp chấp vẫn còn nên thường phải đối mặt với các pháp để mà giải trừ. Quý vị thấy pháp ở bên ngoài hay là pháp bên trong? Hầu hết á, những cái pháp bên ngoài á, nó hiện vào á, thì dễ đối trị. Những cái pháp mà nó từ ở trong bản tâm nó đi ra rất là khó đối trị. Bởi vì cái pháp này nó không phải là mới đây, mà nó từ cái vô lượng kiếp nó đã tạo thành. Và ngày hôm nay mình nương theo cái pháp tu, lần lần tâm mình nó thanh tịnh, thành ra nó bắt đầu nó nhớ lại, nó đi ra. Thành ra các chư Bồ Tát vừa phá nội mà vừa phá ngoại. Thành ra quý vị thấy một cái người tu Bồ Tát, thấy họ đi đứng cười giống như người bình thường, nhưng mà không phải đâu. Họ đang là một cái chiến sĩ rất là hiên ngang đấy. Họ đang phá những cái vật phiền não ở bên ngoài, và họ đang phá vật phiền não ở bên trong. Khi mà tất cả những cái lý nghi trong pháp đó mà các Bồ Tát mà hiểu rõ ràng rồi đó, thì quý vị sẽ tu hành dũng mãnh và sẽ đạt đến cái quả vị rất là nhanh. Hầu hết đó là tại vì quý vị tu mà trí huệ chưa phát, rồi quý vị nương theo một cái vị thầy nào đó, mà vị thầy đó thì cũng không đầy đủ trí huệ để hướng dẫn quý vị. Chính vì vậy mà những cái pháp nghi trong tâm quý vị không ai giải trừ. Cái lưới nghi này nó càng dướng vào trong tâm quý vị càng cố dùng dẫy bao nhiêu, nó càng dướng vào bao nhiêu. Giống như là lưới cá vậy đó. Con cá nó lọt vào lưới rồi, nó lội thông danh thì cũng sao hết, mà nó quậy, nó kéo người kia thì lưới nó bắt đầu ôm chầm lại. Thì các chư Bồ Tát cũng vậy. Bởi vậy khi mà quý vị đã rõ được cái bản chất của các pháp rồi đó, thì tự nhiên những cái lưới nghi nó tiêu liền. Quý vị thấy bên Thiền Tông ngày xưa, tại sao các vị tu sĩ Thiền Tông, nhất là những vị mà tổ sư thời xưa thường thường cho quý vị công án? Chỗ này là để cho quý vị nương theo công án để đi vào trong cái tịnh thân khẩu ý. Bởi vì phải đưa cho quý vị cái đó, quý vị cầm, quý vị mới có thể là nương theo đó, để quý vị không có cái ngó cảnh bên ngoài. Nếu mà quý vị không có cái căn án đó, quý vị ngó bên ngoài, cái tâm quý vị nó thất niên bắt đảo, làm sao được thanh tịnh. Thành ra các những bậc thiền sư ngày xưa họ biết dùng cái phương tiện để mà phổ độ chúng sinh. Bây giờ ở bên tịnh độ cũng vậy, bên tịnh độ cũng vậy. Bây giờ nếu mà kêu những cái bậc người mà tu bên tịnh độ, kêu họ ngồi thiền 2-3 tiếng họ không ngồi, nhưng mà kêu con cái việc đi đi, con cái việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm liên tiếp như vậy rồi tới ngày lâm chung. Nếu mà thấp thì hạ phẩm hạ sanh, nếu mà cao thì trung phẩm, nếu cao nữa là thượng phẩm. Tại sao những cái gì cao đức bên tịnh độ dạy phương pháp đó? Là tại vì biết chúng sinh trong cái thời mặt pháp này cái tâm họ ngồi yên, hãy trao cho họ một cái thoại đầu là Nam Mô A Di Đà Phật đó, họ mới chịu nắm cái đó, nương theo cái đó thì tâm họ mới lần lần thanh tịnh. Mà tâm họ tịnh thì tịnh độ nó hiện tiền. Thầy đã nói với tất cả quý đại chúng rằng tất cả cảnh giới nó không ngoài tâm. Một cái gì mà phá được cái phiền não, đạt đến sự an vui, những cái gì mà cái lý nghi ở trong bản tâm nó không còn nữa, đây mới gọi là chân thật Bồ Tát. Quý vị đại chúng trung vinh có phải là chân thật Bồ Tát không? Nếu quý vị là chân thật Bồ Tát, quý vị không có lý nghi. Không có lý nghi đối với Thầy, không có lý nghi đối với Tổ, không có lý nghi đối với pháp hữu của mình, không có lý nghi đối với mọi chúng sinh. Đây là chỗ mà quý vị không có lý nghi. Tại sao Thầy nói như vậy? Là tại vì chúng sinh nó đã có nghiệp của nó rồi, thành ra mình khỏi cần phải nghi làm chi. Mọi người đã có một cái nghiệp, vì vậy mà gọi là tu là chuyển nghiệp. Người không tu chuyển nghiệp được, người tu chuyển sẽ chuyển nghiệp được. Chính vì vậy mà cái sự thấy của các chư Bồ Tát nó khác cái sự thấy của chúng sinh. Nhiều khi quý vị thấy một cái người mà không tu, quý vị nhìn thấy rõ ràng, quý vị biết rằng thời gian cách đây sẽ trong cái tương lai sẽ khoảng 1 năm 2 năm 3 năm, cái người đó sẽ như vậy, nó sẽ đến y hệt như vậy. Mà quý vị nhiều khi dùng cái phương tiện độ chúng để cho chúng chuyển cái nghiệp, nhưng mà chúng không chịu chuyển, thành ra cái nghiệp nó y hệt như vậy. Thầy thấy rất là nhiều, thấy rất là tội nghiệp. Thầy biết có những chúng sinh họ phải xa vào trong cái chỗ mà đau khổ như vậy. Thầy dùng mọi phương tiện thầy cứu, nhưng mà cái đinh nghiệp của chúng sinh quá nặng, cứu không nổi. Thương tâm lắm. Quý vị có tu rồi quý vị nhìn chúng sinh quý vị thấy thương không? Rất là thương. Bởi vì chúng sinh bị những cái nghiệp nó che rất là nhiều. Món ăn pháp cam lộ, nước uống dị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương hoa là giới phần. Trong cái phần mà tu Bồ Tát hạnh đó, thì đầu tiên đó là sơ phát tâm Bồ Tát, là những người phát Bồ Đề tâm, thọ những cái giới luật để tu hành, gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Cho đến đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát chẳng hạn như là Phổ Hiền, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí. Nhưng mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì không phải là đẳng giác à. Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở hiện tại Ngài ở địa vị là thập địa. Coi như là cao nhất trong cái thập địa, là Ngài ở trong cái thập địa Bồ Tát, chứ Ngài chưa phải là đẳng giác. Chính vì vậy mà quý vị thấy trong kinh Địa Tạng là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng nghĩa là chừng nào cái địa ngục ngục mà nó trống không đó, thì ngài mới thành đạo. Mà quý vị thấy địa ngục bao giờ trống không? Cái người mới vừa tuyển cái người có tội, họ mới vừa sạch tội à, đi ra cái cửa trước à, nó đi nó lại không bao nhiêu, không bao nhiêu giờ cái là bắt đầu họ đi dành ra cửa sau họ vô nữa. Như vậy biết bao giờ mà hết tội. Thành ra quý vị thấy ngài Địa Tạng với một cái tâm hạnh đại từ đại bi rất là lớn. Cái lời thệ nguyện của ngài nghe mà kêu là trong tam giới phải chuyển động hết. Bởi chính vì vậy mà quý vị thấy rằng đức Thích Ca Bổn Sư ngài đã phân biệt rõ ràng niệm cái danh hiệu của đức đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát không bằng niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát mặc dầu ở thập địa nhưng mà cái tâm địa quá lớn. Còn ngài Quán Thế Âm ngài chỉ được cái sự đại bi thôi. Quý vị thấy đọc rõ ràng trong kinh sách niệm 62 vạn ức các Bồ Tát ở thập phương không bằng niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Niệm hằng hà sa Quán Âm Bồ Tát không bằng niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao có sự phân biệt đó? Là tại vì tùy theo cái bản tâm của cái người tu đó mà mình thấy cái sự cao thấp. Bởi vì quý vị thấy trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ ngài nói sao? Có những người mà họ mặc hoàng bào, họ mặc những cái đồ nghĩa là của quan quân, họ đứng cái địa vị cao mà cái tâm của họ thì quá nhỏ. Còn có những người đó, họ ở cái hạng bằng hàng, họ ở cái hạng cùng binh mà cái tâm của họ cao hơn cái núi Tu Di. Thành ra quý vị phải xét lại tâm mình. Hiện tại quý đại chúng đang ở tâm nào? Tự nhìn lại tâm mình. Mình thấy được tâm mình thì cái đường tu của mình nó tiến rất là nhanh. Như vậy thì từ sơ bắt tâm Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, các món ăn của ngài không phải là trân châu mỹ vị mà là những pháp tu học thiền định tam muội. Những cái pháp tu đó như thế nào? Chẳng hạn như là pháp hoa tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, niệm phật tam muội. Ở trong đây quý đại chúng nghe những cái tam muội này, nhưng mà có vị nào chứng qua tam muội này chưa? Chắc chắn là không, phải không? Nói chữ pháp hoa tam muội rất là dễ dàng, nhưng mà nói chứng pháp hoa tam muội vị nào đã chứng? Nói thủ lăng nghiêm tam muội rất là dễ dàng, nhưng mà thủ lăng nghiêm tam muội vị nào đã chứng? Rồi kể cả cái niệm Phật tam muội, quý vị thấy những bậc tôn đức ở bên tịnh độ vị nào đã chứng niệm Phật tam muội? Thành ra nói cái chữ tam muội rất là nhanh, nhưng mà chứng tam muội rất là lâu xa, vô lượng vô số kiếp. Thì bây giờ những cái pháp cam lộ của những vị Bồ Tát là những cái tam muội này nè. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng rằng nếu mình là cái người thực hành cái hạnh Bồ Tát, một người mà có cái hạnh tu giải thoát thật sự mà mình không tu những cái phép tâm muội này để chứng vào những tâm muội này, thì quý vị sẽ không có phép để sau này độ sanh. Quý vị độ chúng sinh, quý vị lấy gì để hướng dẫn chúng sinh? Quý vị không thể lấy kinh sách mà quý vị nói khơi khơi được. Quý vị phải thực thân, phải tự chứng và mới nói cái phần này. Chứ trong kinh thì người nào cũng có dùng cái thể thế trí biện thông, là cái sự hiểu biết của nhân gian nói được hết á. Nhưng mà thực chứng quý vị bao nhiêu người? Chắc là không ha. A Di Đà Phật. Đây chính là cái pháp cam lộ mà nuôi sống những vị Bồ Tát. Những vị mà cứ là tu là Bồ Tát nhưng mà không có cái tam ma địa để mà tu thì không phải là Bồ Tát rồi. Bồ Tát là quý vị phải học những pháp tu. Cái pháp tu này không phải là ở đầu môi. Pháp tu này là từ trong cái tâm mà dẫn mảnh của vị phát ra để mà tu. Thành ra quý vị thấy người tu rất là đông, nhưng mà tới nơi tới đích thì không còn bao nhiêu hết á. Bởi vì bên thiền tâm gọi rằng thiền sư thì rất đông, nhưng mà thật sự lên tới cái đạo quả của bậc mà giải thoát thì không bao nhiêu hết. Tại sao vậy? Tại vì họ tu theo cái khẩu đầu thiền, họ tu theo cái chót mùa, chót lưỡi, cái làn môi mà thôi. Họ lấy những cái điều hay, ý đẹp của tổ, của những cái cao tăng ngày xưa để họ làm cái sự đắc của họ. Cái chỗ này là cái chỗ mà trong cái thời mạt pháp này bị rất nhiều. Đến mà bây giờ có những cái người họ dạy cho trẻ con mới có 8-9 tuổi học thuộc luôn một cái bài pháp bảo đàn kinh, rồi cho người ngồi đó rồi đặt những câu hỏi, rồi cái vị đó từ trong pháp bảo đàn kinh nói ra khơi khơi, lấy lời của tổ nói ra. Quý vị thấy như vậy thì còn cái gì nữa gọi là tôn giáo? Quý vị ơi, tu là thật sự mình tu trong tâm, không cần phải làm một cái điều gì mà nó quá bất thường đi, nó quá bất thường thành ra nó kỳ lắm. A Di Đà Phật. Thành ra có nhiều người họ đặt câu hỏi, tại sao quý vị đó là những Bồ Tát trở lại à? Sao họ hay quá vậy? Tự nhiên họ nói được những cái điều mà nó quá xuất sắc vậy. Làm sao không xuất sắc được? Khi mà có một group người để đào tạo người ta những cái gì đó ra. Và những cái người trẻ con này khi tâm thức nó rất là đơn giản, nó giống như tờ giấy trắng vậy đó. Quý vị ghi cái gì thì nó nhận vào trong đó. Thành ra quý vị phải có trí huệ để chi, để mình thoát được những cái sự liên gạt của tôn giáo. A Di Đà Phật. Ở đây thầy dùng cái danh từ như vậy để cho quý vị thấy rằng trong cái thời mạt pháp này rất là ghê, rất là ghê. A Di Đà Phật. Mình mà chỉ cần sơ sẩy một chút là mình đi vào ở trong cái hàng của tà sư ngoại đạo ngay. Họ dùng mọi thủ đoạn để họ lôi kéo mình. Đó là tại sao? Là tại vì họ không biết được cái phẩm chất của người tu. Cái phẩm chất người tu, khi quý vị tu mà quý vị chân thật, quý vị tu mà cái tâm của quý vị thanh tịnh, quý vị sẽ phát ra một cái tư trường mà tất cả mọi người ưa thích. Quý vị không cần phải nói những cái điều bất thường, quý vị không cần phải nói những cái điều mà kêu là quá thần thông, người ta cũng quy y quý vị nữa. Tại vì tâm quý vị đã quá sạch. Thành ra đó là một cái từ trường mà chúng sinh họ muốn tắm vào ở trong cái từ trường đó. Thành ra những người mà tu chân thật ai cũng thích gần gũi hết. Còn những người mà có tâm mà giả dối rồi họ ép xuống, họ đưa những cái tâm mà thiện lành lên trên để họ làm một cái áo choàng bên ngoài đó. Thầy nói thật á, quý vị đến một thời gian rồi quý vị cũng sẽ ra đi. Bởi vì những người này họ không có một cái từ trường gì để mà giúp đỡ chúng sinh. Nước uống của những vị Bồ Tát không phân biệt. Bởi vì cái sự mà phân biệt là ở chúng sinh. Cái vị mặn, vị ngọt của nước, cái vị nhạt của nước là ở chúng sinh. Nhưng mà ở vị Bồ Tát nó chỉ có một vị thuần nhất thôi. Đó là cái vị giải thoát. Người nào nói tôi Bồ Tát hạnh mà hỏi rằng cái tâm địa của quý vị muốn về đâu? Quý vị nói rằng tôi muốn trở lại thế gian này, tôi muốn làm này làm kia, là quý vị chưa phải Bồ Tát. Bởi vì cái nước uống của Bồ Tát chỉ một vị, đó là giải thoát. Quý vị nói rằng tôi tu để giải thoát, thoát khỏi sinh tử luân hồi, rồi từ duyên phổ độ chúng sinh. Điều này thì có thể chấp nhận được. Chứ còn tu Bồ Tát để quý vị tham cầu thì không thể chấp nhận được. Thứ hai nữa, tất cả quý đại chúng đều biết những vị tà sư họ không tu, thành ra họ không hiểu. Quý vị mà muốn có đệ tử, quý vị cũng đã nhiều kiếp, quý vị đã giúp đỡ những người mà họ có tâm tu rồi, ngày hôm nay họ mới vui lòng họ trở lại để họ làm đệ tử mình. Chứ không phải là tự nhiên mà quý vị tu là có đệ tử đâu. những cái người mà quý vị đã từng giúp đỡ quý vị, những người đã từng thọ ơn quý vị, những người đã từng nghe pháp bảo quý vị, rồi họ trong tâm họ ưa thích, họ mới làm cái người đệ tử quý vị. Đây là cái nghiệp của thầy trò. Thành ra nhiều khi á, thầy là thầy nói thật sự trong tâm thầy á, nhiều khi chính cá nhân của thầy, thầy thấy rằng cái bổn phận làm thầy của thầy cũng chưa đủ nữa. Có những vị đệ tử của thầy nó ở rất xa, thành ra không có người để giúp đỡ nó. Chính vì vậy mà thầy không muốn nhận đệ tử. Nhưng mà rồi mọi chúng sinh đều muốn quy thuận với thầy, muốn quy y với thầy. Mà bây giờ chúng sinh muốn quy y với thầy, muốn tu với thầy, thầy nở nào mà thầy không nhận. Chứ thật sự trong bản tâm của thầy, thầy thấy thầy chưa được vẹn toàn của một người thầy, thầy chưa giúp ích gì được nhiều cho chúng sinh. Chính vì vậy thầy không muốn nhận đệ tử. Đây là cái điều chân thật mà thầy nói ra. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái hương, cái nước uống của những vị Bồ Tát chỉ là thùng một vị, đó là cái sự giải thoát. Và chúng sinh ở trong nơi cõi Ta Bà này á, thì họ dùng cái nước để mà họ tắm rửa, họ tẩy trần. Nhưng mà ngược lại các vị Bồ Tát tắm rửa là gì? Là dùng cách là cái tịnh tâm để mà thay cho nước. Bồ Tát đâu còn cái thân nhơ nữa đâu. Bồ Tát chỉ còn cái tâm thôi. Cái tâm này nó còn những cái phiền não duy tế, nó cần những nhờ những cái nước tịnh tưới vào để cho cái tâm này nó mới được an vị, nó mới tốt đẹp, nó mới an hòa. Bởi vì quý vị nên nhớ, những cái bậc mà từ cái thất địa Bồ Tát trở lên, họ đã có pháp thân rồi. Họ có pháp thân rồi thì họ đâu có cần phải mà dùng những cái vật chất như lại thế gian đâu. Quý vị thấy không? Đâu phải là giống như vật chất ở thế gian đâu. Chính vì những người mà họ có pháp thân rồi thì họ luôn luôn họ phải đào tạo cái pháp thân đó ngày một như là thanh tịnh hơn. Quý vị nào mà tu đến cái giai đoạn Bồ Tát mà quý vị chứng pháp thân, quý vị mới thấy được cái sự này việc này. Pháp thân nó quan trọng lắm quý vị ơi. Và quý vị sẽ thấy được rằng quý vị không chết. Ai nói quý vị chết là thấy cười á. Bởi vậy khi mà quý vị thấy, khi mà ông Tế Điên Hòa Thượng ông đấu phép với ma đó, ma nói rằng sẽ làm cho cái thân ông chết đó, thì ông cười hả, ông nói nhà ngươi mà làm cho thân ta chết à, nhà ngươi có đoạn diệt mấy kiếp thì thân ta cũng chưa chết, là tại vì pháp thân đại sĩ làm sao chết. Bây giờ quý vị chỉ cần giết thầy thôi, giết thầy chết, nhưng mà đó là cái ứng thân trên đời này thôi, chứ còn pháp thân của thầy làm sao mà chết. Chết chỗ nào? Nếu quý vị giết cái thân của thầy thì thầy không ở thế gian nữa, nhưng mà pháp thân thầy sẽ trụ nơi khác để trụ nhiên độ chúng sinh nữa. Có đời nào thầy chết đâu. Còn nếu mà trường hợp thầy thích ở thế gian này nữa thì bỏ thân này, quý vị giết thầy bỏ thân này, thầy dùng pháp thân thầy trở lại thế gian này nữa à, mà thầy trở lại còn tốt nữa à, thầy đổi thành một cái người trai trẻ chứ không phải là ông già giống như bây giờ, thấy không? Thành ra đối với những bậc Bồ Tát pháp thân là vô diệt, không có đoạn diệt, sống thường hằng. Thành ra ai mà nói giết là thấy cười lắm á. Thầy nói thiệt quý vị, nói chỉ giết đại sư pháp thân là thầy thấy cười liền. Tại vì quý vị chỉ giết được cái ứng thân của cha mẹ sanh mà thôi. Cái thân thiệt của thầy đâu quý vị giết được. Quý vị ra còn chưa được mà nói quý vị giết hả thầy? Chuyện này không có đâu. Như vậy thì các chư vị Bồ Tát dùng cái tịnh để mà rửa sạch cái tâm phiền não của mình. Và chỉ có cách tịnh bản tâm, không cho phan duyên với trần cảnh, thì cái sự phát khởi trần cấu nó từ từ nó bị tiêu diệt. Quý vị thấy bằng cái căn của mình nó nương theo cái lục trần đó, cái lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó nương theo cái sắc thân hương vị xuất pháp bên ngoài đó, nó làm cho cái tâm của mình nó sanh phiền não. Bởi vì khi mà quý vị chưa tu đó những cái gì mà bên ngoài quý vị yêu thích của quý vị đắm say, những cái gì mà bên ngoài nó làm cho quý vị ghét ra là quý vị chán ghét đó, thành ra nó nằm ở trong cái phiền não. Yêu ghét giận hờn đều là phiền não hết. Bây giờ nói về những cái hương hoa, quý vị thấy rằng những cái người mà ở thế gian này họ thường thường đeo chuỗi ngọc, họ đeo hương hoa, họ làm, họ xúc hương hoa để cho thơm, để trang điểm thân của họ. Nhưng mà các chư Bồ Tát là khác. Cái bản thân mà họ trang nghiêm cho thực sự trong sạch chính là cái giới phẩm mà họ thọ. Quý vị nghe cho kỹ. Những bậc Bồ Tát muốn trang nghiêm cái thân của mình cho thật đẹp là cái giới phẩm, quý vị đừng khiếm biết. Đây là cái chỗ mà quý vị trang nghiêm cho thân quý vị. Một vật bồ, một cái vị Bồ Tát mà, một vị Bồ Tát mà cái giới phẩm nó bị khiếm khuyết, tức là quý vị chưa thật sự là trang nghiêm hương hoa cho cái bản thân quý vị. Bây giờ thí dụ thôi, như cư sĩ Bồ Tát tại gia thì họ có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Quý vị đừng để phá những cái giới này là quý vị đã trang nghiêm cái thân quý vị. Những bậc tỳ kheo Bồ Tát thì họ có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Một bậc tỳ kheo đừng phá những cái giới này thì họ đã trang nghiêm cái bản thân Bồ Tát của họ rồi. Và ngài Di Ma Cật dạy rằng những cái giới phẩm này tức là hương hoa di diệu để trang điểm cái dung nghi phạm hạnh của những bậc Bồ Tát. Trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, hướng tốt dung đạo tràng. Đây là bốn câu kệ của cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ công việc mà thường nhật á, của một cái vị mà học hạnh Bồ Tát á, là họ dẹp trừ các vọng tưởng phiền não do phan duyên từ sáu căn nó khởi lên. Đó là cái những gì mà Bồ Tát làm trong hàng ngày đó. Những vị này sẽ biến các căn này nó trở về cái bản tánh tự tại và thanh tịnh. Và khi mà cái bản tâm của mình nó đạt được cái tự tại và thanh tịnh thì vô minh phiền não tự động nó tiêu trừ. Quý vị thấy không? Thành ra mình tu mình đâu cần phải ham nói rằng tôi cố gắng tôi tiêu trừ phiền não, tôi cố gắng đạt được cái này kia, không cần. Quý vị cứ cố gắng làm sao cho thanh tịnh cái sáu căn quý vị. Khi sáu căn thanh tịnh rồi thì những cái điều mà quý vị vì không ước muốn nó cũng tự động nó tới, tự động nó viên mãn. Và nói về sức mạnh thì quý vị thấy rằng ở trong cái tam giới này không có một cái sức mạnh nào mà qua cái sức mạnh của bậc Bồ Tát hết đó. Tại sao? Tại vì cái sức mạnh thật sự không phải là sức mạnh vật chất. Sức mạnh thật sự là sức mạnh dũng cảm, là sức mạnh tự mình tiêu diệt tất cả những chướng ngại phiền não trung tâm. Đó mới thật là sức mạnh. Bởi vậy quý vị thấy cổ nhân có nói một câu làm sao? Chiến thắng tất cả mọi người chưa gọi là chiến thắng. Chiến thắng trong cái tâm ác của chúng ta, diệt trừ cho nó không còn phát khởi mới thật sự gọi là chiến thắng. Thì đây cũng vậy, sức mạnh của Bồ Tát nó từ ở trong cái tâm tưởng, nó không phải là sức mạnh vật chất bên ngoài. Do cái sức mạnh này các chư Bồ Tát họ mới diệt được những cái phiền não trong tâm. Họ là một chiến sĩ rất là hiên ngang, ngày và đêm họ đều cầm gươm đơn độc để mà chống lại với giặc phiền não. Bởi vậy chính vì vậy sức mạnh của Bồ Tát là sức mạnh vạn năng và vô diệu nhất. Ngoài cái sức mạnh này mà những Bồ Tát sẽ làm suy yếu cái tưởng ấm đi. Quý vị nên nhớ rằng quý vị mà chưa có phá được tưởng ấm rất là nguy hiểm. Cái tưởng ấm đó là cái nơi mà nó tạo ra tất cả những ảo giác, nơi mà nó suy tầm những cái quá khứ mà quý vị đã chôn vào ở trong cái chỗ mà thâm sâu, nó sẽ đưa trở lại. Thành ra những cái người mà họ có quá khứ mà đen tối đó, khi mà họ ngồi đối diện với lương tâm nó tội nghiệp lắm, rất là tội nghiệp. Thật sự ra trên cái thế gian này, thầy đã dùng cái chữ chúng sinh rất là đáng thương, nó đúng lắm. Chúng sinh không ai muốn tạo ác hết á, chúng sinh ai cũng muốn tạo lành hết á. Nhưng mà trên thế gian này có những hoàn cảnh nó đưa chúng sinh vào những cái chỗ không lối thoát. Thành ra mình là những bậc Bồ Tát, mình nên tha thứ những gì mà chúng sinh đã làm trong quá khứ, để cho họ có một cái con đường để mà họ tiến thân lên. Vì vậy mà Bồ Tát không phải là chỉ trừ cái phiền não trong tâm, mà Bồ Tát phải đưa cái bàn tay của mình để mà an ủi mọi chúng sinh đang đau khổ. Đó mới thật sự là tâm Bồ Tát. Và trong khi mà họ tu đó, họ chưa diệt được cái tưởng ấm đó, thì bốn cái loài ma nó thường thường nó phát hiện. Quý vị biết đầu tiên á là phiền não ma. Cái phiền não ma này đó, cái nguồn gốc mà nó đi vào trong tâm á là hầu như là nó do cái lục căn của mình, là cái lục căn của mình nó nương theo cái lục trần, nó phan duyên theo cái sắc trần bên ngoài, thành ra nó khởi là ưa ghét giận hờn, nó nằm ở trong cái tham sân si. Cái tâm này thì nó thường ôm ấp những cái vọng tưởng ảo giác, nên nó phải chịu trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Như vậy thì bây giờ cái sanh tử luân hồi có ai bắt quý vị phải trôi lăn không? Không. Tự quý vị chưa diệt được cái suy nghĩ ưa thích mà quý vị trôi lăn. Ngày hôm nay có những vị mà tu học, nhưng mà quý vị chưa bỏ được những cái điều ở trên thế gian này mà quý vị ưa thích, thì quý vị cũng phải bị cái nghiệp ưa thích đó nó kéo quý vị trôi lăn lại trên cái cõi ta bà này. Quý vị phải làm sao ta đến đây bằng đôi bàn tay trắng, và ta ra đi cũng bằng đôi bàn tay trắng và cái sự tịnh lạc trong bản thân. Chứ không phải là đến bằng bàn tay trắng mà ra đi bằng đôi bàn tay trắng, không phải vậy. Đến bằng đôi bàn tay trắng và ra đi đôi bàn tay trắng cầm với sự tịnh lạc trong bản thân. Đó là cái tâm của người tu. Những người mà họ còn yêu thích, họ nằm ở trong cái phiền não chướng tham sân si đó, thì từ cái đời sống này đến cái kiếp sống khác, cái tâm họ sẽ không bao giờ được tự tại hết đó. Và họ không có thể nào họ quy hướng cái tâm mình theo cái sự mà di chuyển của cái nghiệp lực luân hồi. Bởi vậy thầy mới khuyên quý vị tu để quý vị chuyển được cái nghiệp định, còn bằng không quý vị sẽ nằm trong cái nghiệp định đó. Bởi vậy quý vị thấy lúc mà một vị A-la-hán, hình như là ngài Xá Lợi Phất, đến cái chỗ mà ngồi, đến một ngôi tháp cổ, thấy một con kiến đen, ngài dùng xa nước mắt. Thì các pháp hữu của ngài hỏi: ủa hôm nay sao tôn giả ngài xa nước mắt vậy? Thì ông Xá Lợi Phất này: nè sư huynh coi, con kiến đen này nó từ kiếp từ bà thi Phật, rồi nó trải qua không biết vô lượng vô số kiếp, nó tới cái kiếp của Đức Bổn Sư của mình là vị Phật thứ tư trong cái hiền kiếp, mà kiến đen vẫn hoàn kiến đen. Có nghĩa có tu đâu mà nó đổi kiếp được. Kiến đen vẫn hoàn kiến đen. Mà quý vị biết từ bà thi Phật cho đến ngày Thích Phật Thích Ca thành đạo, nó trải qua biết bao nhiêu vô lượng vô số kiếp. Thành ra chúng sinh không tu giống như con kiến đen đó, mãi mãi là con kiến đen đó, không thể lột vỏ được. Thầy xác định điều này: quý vị không tu, quý vị mãi mãi là chúng sinh, quý vị không bao giờ quý vị rời khỏi thế gian này, và trong tam giới là cái nhà mà quý vị phải ở hoài. Và các chư Bồ Tát thì các ngài dùng cái thiền định để mà ngài tiêu diệt cái tham sân si. Cái tham sân si mà tất cả quý đại chúng không dùng cái thiền định thì khó mà tiêu diệt được nó. Nhưng mà khi mà quý vị thiền định thì trong cái cảnh thiền định này, cái nội tâm của mình nó từ nhiều kiếp nó phát khởi lên. Hay là quý vị chỉ cần còn một cái chỗ mà ưa thích, quý vị tham đắm, thành ra cái bản tâm của mình bây giờ nó quá thanh tịnh đi, mà quý vị khởi một cái điểm nào đó, cái điểm nó nổi lên liền, cách cảnh giới nó hiện liền. Ví dụ thôi, thầy ví dụ thôi, quý vị đang ngồi thiền, quý vị chợt nghĩ rằng à thôi mình muốn là dạo chơi, thấy cõi trời đâu xuất coi ông Di Lặc Thiên Tôn làm gì đó, thì lập tức cái niệm quý vị nó một ngày nó mỗi vọng tưởng nhiều, đến một cái giai đoạn nào đó cái tâm của quý vị nó được thanh tịnh, cái vọng tưởng này bùng phát lên và quý vị thấy được cảnh của ông Di Lặc đang ngồi giảng đạo cho các chư Bồ Tát ở trên cái nội xuất đà thiên. Bây giờ thì sao? Quý vị sanh ra cái tâm ưa đắm, quý vị không muốn rời khỏi cái cảnh giới nữa, muốn trụ ở cảnh giới này hoài, muốn ngồi muốn nghe ông Di Lặc coi ông nói cái gì vậy, mình cứ nghe hoài vậy. Làm sao? Lần lần quý vị tham đắm trong cái cảnh thiền này và quý vị không tiến hóa lên những cái cảnh khác được. Thành ra quý vị tu muốn làm tâm thanh tịnh mà sau cùng quý vị buộc trong cái tâm vào trong cái ảo giác của phiền não. Đây là cái cảnh giới của âm ma. Bởi vậy bên thiền tâm không có đặt nặng về cái vấn đề mà thiền định được cảnh này cảnh kia, mà bên thiền tâm chỉ đặt cái vấn đề là minh tâm kiến tánh. Bên thiền tâm chỉ đặt một vấn đề đối ăn khác uống, không có còn bị hạn hẹp, không có bị bó buộc vào tất cả những cái điều đó nữa. Cái lời mà ma ngủ ấm á thì thường thường nó hiện trong cái thiền định, và cái lời ma này nó sanh ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức. Bởi vì nó là ngũ ấm ma, thành ra trong mỗi một cái sắc nó có 10 cái loài ấm ma. Rồi ở trong cái thọ nó có 10 ấm ma, trong loài tưởng có 10 ấm ma, trong cái hành nó 10 ấm ma, trong thức 10 ấm ma, cộng chung lại là 50 ngũ ấm ma. Thành ra quý vị thiền định mà quý vị thấy cảnh này cảnh kia không phải là cảnh giới mà thật sự đâu. Cái cảnh giới thật sự trong tâm quý vị là quý vị phải thấy nó thanh tịnh, quý vị phải thấy được cái bản tâm quý vị, chứ không phải là cảnh giới mà nó hiện vậy. Nếu mà nó hiện vậy thì mình ở thế gian này vui hơn á, à cái cảnh giới thế gian cũng đẹp lắm chứ. Thành ra có những người họ hỏi thầy, thưa thầy con nhập thiền định con thấy cảnh này cảnh kia cảnh tiên, ô nó đẹp vô cùng, thật là ảo giác hết, không có gì để mê ra đắm hết. Quý vị ngồi sao mà thấy cái tâm mình an lạc hài hòa, quý vị ngồi sao mà cái tâm của mình nó giống như nở hoa, nó an lạc, nó rộng lớn, nó bao trùm khắp hư không. Như vậy đó mới gọi là tâm của mình, chứ không phải cái tâm mình lại thấy cảnh này cảnh kia, không phải vậy. Quý vị nào tu thiền mà còn thấy cái cảnh là quý vị đều nằm ở trong cái ngũ âm ma. Hôm nay thầy xác định điều này, tại vì quý vị đặt câu hỏi hoài, nhưng mà hôm nay thầy xác định điều này trong cái bài giải hôm nay, để cho quý vị biết rằng quý vị còn ngồi thiền và còn thấy được tất cả những cái cảnh giới khởi tử trong tâm đều là ngũ âm ma, không có mê đắm. Nó đến cũng được, nó đi cũng được, làm mình như là hư không. Bởi vì tâm của chúng sinh đó thường thường nó bị ưa thích bởi những cái cảnh trần, vì vậy mà nó không có thể được tự tại. Còn tâm của Bồ Tát cũng vậy, nếu mà các Bồ Tát mà tu thiền đó mà thích thiền thì các ngài cũng ở trên những cảnh trời à. Bây giờ thầy thí dụ thôi, bây giờ tu mà tới vị thiền thiên, nó đạt đến cái sự hủy vô cùng, nó thấy nghĩa là sao mà vui sướng ở trong bản tâm vô cùng, cái nó thích như vậy hoài, thì nó sao, nó không vượt qua được cái vị thiền để nó lên tam thiền. Bây giờ lên tam thiền nó thấy an lạc, ôi tâm sao mà an lạc quá, sao mà mọi cái thế giới này sao mà nó an lạc vô cùng, rồi cái nằm trong an lạc nó không lên tứ thiền. Quý vị thấy chưa? Thành ra mỗi một bậc mà chúng sinh còn tự chấp là quý vị sẽ kẹt vào bậc đó, không có lên được. Nếu vậy thì những cái gì mà còn bị trói buộc ở trong thiền định thì quý vị sẽ đi không qua khỏi trời sắc giới và vô sắc giới. Cái loại ma thứ tư là tử ma. Cái tử ma này rất là ghê gớm ạ. Quý vị biết rằng tử ma này nó không có tha thứ bất cứ ai, từ ở trên là vua quan cho đến như là tất cả những thứ dân giàu hèn sang hèn đều phải bị diệt hết với thời gian. Quý vị thấy không? Bởi vì cái tử ma này là tượng trưng cho cái phần chết của mọi chúng sinh, mà không phải chúng sinh ở đây mình chết đâu, chúng sinh các cõi trời cũng chết. Từ cái cõi trời dục giới thiên, rồi sắc giới thiên, rồi vô sắc giới thiên, tất cả những chúng sinh ở đây đều chết, bởi vì họ chưa phải đạt đến cái chỗ pháp thân bất sanh bất diệt. Họ nương theo các cõi trời này, thời gian khi sức thanh tịnh nó đã hết rồi thì quý vị đó cũng trở lại phàm phu, cũng luân chuyển ở trong cái lục đạo luân hồi. Nhưng mà các chư thiên họ được phước hơn, là họ sống dai hơn chúng sinh, họ sống nhiều hơn chúng sinh. Như cõi trời vô phi tưởng phi vi tưởng xứ, nó sống rất là dai, nó sống như là kiểu là giống như vô lượng với trời đất ấy. Nhưng mà thật sự rồi nó cũng phải chết. Chỉ có khi nào quý vị chứng được pháp thân đại sĩ thì quý vị mới không chết. Bây giờ trời đất như thế nào, mình nằm nó là lớn hơn trời đất rồi, mình nằm ngoài cái càn khôn vũ trụ rồi, mình nằm ngoài cái tam giới rồi, thành ra không còn bị cái sanh lão bệnh tử của trong tam giới nó bắt buộc nữa. Có nhiều vị đó khi mà còn trẻ đó, cái sức nữa là còn đó, không vượt tôi. Nói thôi bây giờ tôi còn trẻ quá, pháp đời tôi chưa học. Rồi họ lập gia đình, họ học pháp đời. Khi họ lập gia đình, họ lập pháp đời, rồi cái bắt đầu con họ ra đời. Cái lúc đó họ cũng 30 tuổi hay là 30 tuổi đi, thí dụ đi, hay là 20 mấy tuổi đi. Rồi họ phải cố gắng, họ nuôi con họ cho đến 18 tuổi. Bây giờ quý vị thử một cái chương trình, bây giờ cái vị đó lớn lên lập gia đình 20 tuổi, rồi phải đợi con tới ra trung học 18 năm sau là 38 tuổi, rồi cộng thêm 4 năm đại học nữa, rồi mới có thể buông nó ra được, là nhiêu? 40 mấy tuổi. Rồi 40 mấy tuổi, rồi mình tưởng là 40 mấy tuổi con vừa xong mình được khỏe rồi, mình sẽ tu à. Nhưng chưa đâu, con mình bắt đầu lớn, nó bắt đầu nó lập gia đình. Lập gia đình cái tới cháu của mình. A Di Đà Phật, thấy không? Tới cháu của mình, cháu của mình, cái mình thương cháu rồi, mình rốt cuộc rồi mình lo lắng cho cháu, rốt cuộc rồi cái tử ma nó đến nào mình hay thấy tội nghiệp đi không? Thành ra quý vị thấy rằng cái tử ma nó không chừa bất cứ ai hết. Thành ra quý vị tu là tu ngay lập tức, không có hạn. Dù quý vị có con nhỏ nhưng con mình vẫn săn sóc cho con của mình cho nó được đầy đủ, mình làm đầy đủ bổn phận của cha của mẹ. Nhưng mà tu mình vẫn tu. Một ngày nào đó con nó đã được lớn rồi, bây giờ rồi mình sẽ từ ở trong gia đình nhỏ bé mình tung ra ngoài, mình làm một cái gì lớn hơn, giải thoát hơn. Trước hết là gì? Trước hết là để mình để cho cái tử ma nó không khắc phục mình. Đừng để mà tới ngày mà kêu cái tử ma nó đến rồi mới bắt đầu, ôi tôi thấy thế mà tôi ngu quá, cả một cuộc đời tôi sống ở thế gian này không biết tu gì hết á, giờ thì tử ma nó tới rồi thì bây giờ quý vị phải chuyển qua một kiếp rồi. Mà hầu như chúng sinh kiếp nào cũng như vậy hết á, kiếp nào cũng hẹn rồi kiếp nào cũng trở lại làm chúng sinh hết á. A Di Đà Phật, nghe thầy nói quý vị thấy thương tâm không? Rất là thương tâm, chúng sinh là vậy đó, ưa hẹn tu hẹn hoài. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng cái tử ma này không tha thứ cho bất cứ ai hết á. Mà quý vị chờ nó tới rồi đó là bây giờ là đã trễ rồi. Vì thế mà trên con đường, nếu mà chúng ta phát cây bồ đề tâm, chúng ta muốn tu giải thoát thì chúng ta phải gấp rút phải lo tu để mà mình diệt được cái phiền não. Chứ bằng không đó, mình cứ trì hoãn rồi đó, cái sắc thân của mình nó thay đổi theo cái thời gian, Do đó theo cái luật tuần hoàn mình sẽ bị sanh lão bệnh tử, rất là tội. Quý vị đừng có chờ đợi đến già quý vị mới phát tâm tu thì quá trễ rồi. Quý vị vừa phát tâm tu là thằng chết nó cũng đã đứng cạnh bên giường rồi. Ví dụ chưa tu được bao nhiêu hết là quý vị đã chuyển một cái kiếp khác rồi. Mà cứ như vậy quý vị đi hoài, quý vị thấy như thế nào? Nó mệt vô cùng. Thật sự nếu mà quý vị chưa có thấy được những tiền kiếp quý vị, nếu mà quý vị thấy được tiền kiếp quý vị thương quý vị lắm á. Trời ơi, đi hoài không bao giờ mang những cái đồ phiền não trên mình mà đi hoài đi quý, không bao giờ buông xuống hết á. Giống như một người lãng tử mà không bao giờ có đất để mà du thân hết á. Thấy rất là vừa tội. Quý vị ơi, buông xuống giùm thầy đi. Buông nhiều ít gì cũng buông xuống chút để cho mình thấy khỏe. Như vậy thì tử ma rất là quan trọng. Nó diệt đi cái mạng sống của chúng sinh. Và khi mình mất rồi thì làm sao mình có cái thân để mình tu nữa. Khi qua một cái đoạn đường mà luân hồi nữa, quý vị phải từ một đứa bé rồi lớn lên, nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, quý vị sẽ quên hết những gì mà mình đã học đi. Đừng nói chi trong cái kiếp này, xin lỗi, từ lúc mà 6 tuổi đến giờ, quý vị mà không có cái tâm tịnh, quý vị không nhớ quý vị làm gì lúc 6 tuổi nữa. Đừng nói gì qua một kiếp đời quý vị nhớ cái gì nữa. Và sau cùng là cái lầu thiên ma. Cái lầu thiên ma này thì nó ở trên cái cung trời kêu là tha hóa tự tại thiên. Cái lầu ma này nó có thiên nhãn, tại vì chư thiên có thiên nhãn. Quý vị tu ở đây đó ha, mà cái tâm của quý vị á, mà nó đã thanh tịnh rồi á, tâm bất cứ một người nào, chứ không phải nói là cao tăng hay là cái bậc mà phàm phu gì hết á, bất cứ một vị nào khi mà phiền não nó đã lưu xuất rồi, nó đã bị tiêu diệt ít nhiều rồi, thì cái tâm quan quý vị nó bắt đầu nó hiện ra. Mà tâm quan quý vị nó bắt đầu hiện ra thì hào quang nó sáng giới à. Bây giờ quý vị ngồi tu thiền ở trong nhà nhưng mà hào quang nó che khắp hết cả bầu trời. Cái lầu thiên ma này nó nhìn xuống nó thấy nó biết rồi, ôi có ông tu sĩ này cái tâm quan không phát rồi đó. Thì nó dắt nào là ma con, ma chúa, ma nữ nó xuống, nó tùy theo cái tâm của mình phát khởi mà nó nương theo đó mà nó hại mình. Bởi vậy quý vị tu mà còn nằm ở trong tưởng ấm rất là nguy hiểm. Thời gian còn nằm trong tưởng ấm á là thời gian mà thiên ma đến á. Bởi vậy quý vị tu mà quý vị thí dụ nha, bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ mình ngồi ở trong đậm đá của mình nè, nghe. Mình tu mình tự nhiên cái tâm tưởng mình nghĩ à, bây giờ mình ngồi trong đọng đá mà mình lại sợ cái lầu đó. Quý vị sợ cái, chẳng hạn như bây giờ quý vị không có có dâm dục đi, quý vị không còn có nghĩ tới người nữ, nhưng mà quý vị chỉ nói rằng à, giờ tôi chỉ sợ cọp, tôi sợ beo hay tôi sợ rắn nước này kia. À, quý vị vừa suy tưởng như vậy, quý vị nhập định là tụi nó tới liền. Nó tới qua cái hình thức quý vị sợ. Để chi? Cho quý vị sợ, quý vị bỏ đạo, quý vị không tu nữa. Là coi như nó thắng rồi. Nó thắng rồi. Hoặc là quý vị ở trên núi, trên non, quý vị tu mà quý vị cảm thấy rằng quý vị thèm một cái bát cơm hay gì đó mà tự nhiên quý vị thấy có người đem đến cúng dường là tụi nó không á, tụi thiên ma không á. Nó đọc được cái tư tưởng quý vị và nó nương theo cái tư tưởng quý vị đó. Cái người mà phá được thiên ma là cái người đó đã phá được cái tưởng ấm. Tưởng ấm mà tiêu rồi thì thiên ma mới tiêu theo. Cái tụi thiên ma này á, tại sao nó thích người tu? Bởi vì quý vị ở đây mà quý vị muốn mướn cái người mà làm việc cho quý vị thì quý vị thích gì? Quý vị nếu mà người nữ thì quý vị thích là có sức khỏe, có đẹp. Người nam thì cũng vậy, phải có sức khỏe và có cái dáng người đẹp. Thì thiên ma nó y vịt vậy à. Nó dòm chúng sinh mà ông tu thấy xấu quá à. Thật sự với lầu thiên ma mà nhìn chúng sinh tu nó xấu vô cùng. Chúng sinh mà không tu thiên ma nó dòm xuống thấy xấu lắm. Mà chúng sinh có tu nó dòm thấy rất là dung nghi, rất là đẹp. Vì vậy nó muốn bắt những cái lầu đó. Vì vậy mà trong cái thiền định là quý vị đã lên trên cái cõi trời thiên ma làm nô lệ cho nó. Rồi khi lên trời cõi trời thiên ma đó, rồi nó nói à, ngày xưa ông đâu phải là ông là cái người phàm đâu, ông tu nhiều kiếp rồi, ông đã thành đạo rồi, ông đã là cái bậc mà kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái tên gì đó từ cách đây bao xa, ông đã có pháp có Phật hiệu là gì đó. nó làm cho cái người tu thiền nó tin rằng mình là Phật đã thành từ vô lượng kiếp không à. Rồi mình bây giờ mình nói trời nói đất, mình coi thiên hạ không còn ra ai hết á. Cái tâm ngã mạn, cái tâm cái vọng chấp của mình nó bùng phát khởi, mình coi mình giống như là cái bậc mà không ai qua mình hết á. À, rồi bây giờ sao? Nó sử dụng cái gì hết rồi thì quý vị ở dưới thế gian này, quý vị sẽ lâm vào những cái tù tội, tại vì cái tâm quý vị nó đã, nó cái tâm dục quý vị nó phát khởi, quý vị tất cả những gì quý vị cũng ưa thích hết, thành ra quý vị sai đắm, quý vị gây vào tội lỗi và sau cùng là chết đọa vào địa ngục vô gián. Tội không? Rất là tội ha. Cẩn thận cái điều này. Như vậy thì cái bốn loài thiên ma này nó rất là nguy hiểm. Nó chẳng hại, nó chẳng những nó hại cái thân mệnh của mình mà nó hại luôn cái huệ mệnh của mình nữa. Vì thế mà các chư Bồ Tát các ngài phải dùng thiền định để mà hàng phục cái bốn cái loài thiên ma này. Bây giờ nói về phương tốt để mà dạy cái đạo tràng. Quý vị thấy tổ có cây phướng, nó giống như bên tiên đạo có một cái cây rồi ở trước ngay chỗ cái đầu đầu cây cho nó có lá nó hơi phơ phất vậy, kêu là phướng. Cái phướng này đó là ý nói rằng quý vị muốn dùng phướng tạo đạo tràng là quý vị phải quét sạch trong cái bản tâm của mình, quét sạch trong cái bản tâm của mình. Hễ bản tâm mình nó đã thanh tịnh rồi thì ngôi già lam của mình ở nó mới thanh tịnh. Mà cái bản tâm mình thanh tịnh, mình mới có đủ pháp để mà dạy chúng sinh. Bản tâm mình mà nó chưa thanh tịnh, quý vị sẽ sao? Bị chướng ngại bởi pháp. Thành ra quý vị không được cái vô ngại biện tài. Những Bồ Tát mà đã dùng cái phướng mà đã phủ sạch những cái vật mà dơ ở trong tâm rồi đó, các ngài được cái vô ngại biện tài. Nói cái gì cũng là pháp hết. Còn nếu mà chưa lại vô ngại biện tài thì nói cái gì nó cũng bị cái vướng mắc hết. Bây giờ mà mình đã được cái sự thanh tịnh trong bản tâm, được cái sự vô ngại biện tờ kề tài, thấy được thực tướng có pháp, thì bây giờ quý vị tùy duyên để mà phổ độ chúng sinh. Đó là cái tâm tịnh, là đạo tràng của các Bồ Tát vậy. Bốn câu kệ kế tiếp của ngài Di Ma Cật: tri tướng không sanh diệt, vì dạy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt nhật đều thấy. Như hồi nãy thầy đã trình bày, những cái Bồ Tát từ Bát Địa trở lên tới Tập Địa đều là chúng có pháp thân thanh tịnh rõ ràng. Những cái bậc này đã đắc địa rồi thì các ngài sẽ sống trong cái pháp thân. Cái pháp thân này nó vốn là không sanh không diệt, có nghĩa là pháp thân trường cũ với thời gian. Nhưng mà ngược lại, chúng sinh thì không có pháp thân, bởi vì chúng sinh không có tu. Không có tu thành ra tâm không tịnh, tâm không tịnh thì pháp thân nó không hiện tiền. Chúng sinh và các chư Bồ Tát, các chư Phật đều có pháp thân hết, nhưng mà pháp thân chúng sinh không có thể hiện, không có hiện ra được. Cái pháp thân của chúng sinh giống như bóng đèn mà nó đang bị bọc ở trong một cái lớp nữa, vỏ dày á, nó chưa có hiện ra được cái sự sáng. Còn các chư Bồ Tát đã hiện ra được sự sáng. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng sinh, Bồ Tát, Phật đều có pháp thân, nhưng mà Phật và Bồ Tát là chứng được pháp thân, thấy được pháp thân, còn chúng sinh thì vô minh, giống như cái người đuôi mà không thấy được mặt trời. Và những người mà không tu đó, gọi là chúng sinh đó, thì họ thường bị những cái nghiệp nó chuyển, gọi đây là nghiệp định, nó chi phối cái bản thân của mình. Và cái bản thân mình nó theo cái luật định của trời đất, nó phải chết và nó sẽ tái sanh lại ở trong cái tam giới. Còn Bồ Tát thì các ngài đã có pháp thân rồi, các ngài biết rằng cái pháp thân này nếu mà mình nằm ở trong cái pháp thân để mình đi dạy chúng thì có ai thấy pháp thân đâu. Cặp mắt của chúng sinh là do cha mẹ sanh ra, do cái tinh cha huyết mẹ tạo thành, nó là một cái vật chất thô, làm sao nó thấy được cái pháp thân. Nó phải là huệ nhãn và pháp nhãn mới thấy. Chư thiên dùng cái thiên nhãn còn chưa thấy pháp thân mà. chư thiên đó, nhưng mà thật sự những Bồ Tát mà ở tại thế gian này tu chứng pháp thân, chư thiên còn chưa biết. Tại vì thiên nhãn không thấy được pháp thân, họ chỉ thấy rằng cái ứng thân của Bồ Tát cái gì đó mà thôi, chứ họ biết rằng đây là một cái vị pháp thân Bồ Tát, họ biết điều này. Chỉ có những cái bậc A La Hán, bậc Bồ Tát mới thấy được cái pháp thân của những cái bậc đại sĩ Bồ Tát. Thành ra nhiều khi quý vị niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, khi mà quý vị nằm trên giường bệnh đó, nhiều khi không biết kêu ai để cứu giờ, thôi mình nhớ là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có lòng Đại Từ Đại Bi, thôi mình niệm để cho ngài đến cứu. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đứng ngay giữa đầu giường quý vị, quý vị cũng không thấy à. Tại vì cặp mắt này quý vị không bao giờ quý vị thấy được hết á. Quý vị phải có tu, có sự thanh tịnh rõ ràng, quý vị sẽ thấy Bồ Tát hiện hình ngay lập tức. Cái thân hình của Bồ Tát Quán Thế Âm nó đẹp tuyệt vời, nó đẹp vô cùng. Từ cái lỗ chân lông của ngài đều chứng cái hào quang đó hết. Cái gương mặt của ngài dòm thấy không có một cái sự hỷ xả nào ở trên thế gian này bằng cái gương mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát, rất là đẹp. Ví dụ mà thấy cái lỗ chân lông của Bồ Tát Quán Âm phun cái hào quang đó, quý vị mới thấy nó giống như là, quý vị thấy giống như là những cái ngọn lửa mà nó theo cái sợi chỉ đó, nó phun tu ra, rồi cái nó bắt đầu nó tua ra, cái bắt đầu nó thâu lại, cái nó bắt đầu vô phun ra nữa, rất là đẹp. Nhưng mà tại vì chúng sinh dùng nhục nhãn thành ra không thấy được những cái cảnh giới này. Các Bồ Tát họ có pháp thân, nhưng mà vì làm cái đại từ đại bi, họ thi hiện vào trong cõi ta bà này để họ dạy dỗ chúng sinh. Bây giờ họ đem cái pháp thân họ vào trong cái thế gian này, ai mà thấy họ được đâu là để mà dạy dỗ. Chẳng hạn như bây giờ ông Bồ Tát đó, ông mang pháp thân vô trong cái cõi thế gian này, ông mở đạo tràng, ai thấy ông đâu mà dạy. Ông phải nguyên cái tinh cha quyết mẹ để mà tạo thành cái ứng thân ở đây, dùng cái ứng thân đó mới dạy dỗ chúng sinh ở cõi ta bà này được. Quý vị hiểu rồi ha, hôm nay quý vị hiểu rõ ràng cái các chư Bồ Tát có pháp thân, nhưng mà vì cái sự dạy dỗ, sự từ bi, các ngài trở lại thế gian này, các ngài cũng phải vào ở trong cái con đường mà kêu là sanh giống như chúng sinh, để mà có cái ứng thân ở nơi đây để mà tùy duyên dạy độ dỗ chúng sinh. Thì cái điều này đâu có gì khó đâu. Quý vị mà đã có sự thanh tịnh rồi thì quý vị giống như là một cái người mà có mắt sáng đó. Cái người mắt sáng thì họ thấy được tất cả những cái mặt vực nó nằm ở đâu, quý vị đều thấy hết. Bây giờ quý vị mà hỏi một cái người mà mù á, hỏi họ chơi bây giờ cái mặt vực nó như thế nào, họ không trả lời được. Mặc dù bây giờ cho họ trả lời nữa thì họ chỉ nói rằng tôi thấy trước mặt tôi, sao tôi dòm lên trời tôi thấy nó sáng như thế, chứ họ đâu biết sáng như thế nào. Họ đâu có biết rằng mặt trời nó mà cái hình nó như thế nào và cái ánh sáng nó như thế nào. Thì cái chúng sinh cũng vậy, nếu mà không tu, không được cái tâm mà thanh tịnh thì chúng sinh cũng không thể nào thấy được cái pháp thân của đại sĩ. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca của mình thấy được cái thân của ngài là mình thấy được gì? Mình thấy được cái ứng thân của ngài. Còn mình không thấy được, nhưng mình nghe được cái báo thân của ngài, phải không? 49 năm ngài dùng cái gì giảng đạo? Cái báo thân của ngài, cái trí huệ của ngài, đó là báo thân đó. Nhưng mà pháp thân thì sao? Pháp thân cái gì không thấy. Đó là hôm nay trong cái bản kinh này, qua những cái bài kệ này, cư sĩ Di Ma Cật muốn đề cập đến những cái điều rất quan trọng trong cái đường tu của Bồ Tát Đạo. Và quý vị tu mà quý vị vượt thoát được những cái lời thiên ma, quý vị vượt thoát được khỏi tứ ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma, thì cái thân quý vị bắt đầu được tịnh lạc. Mà tịnh lạc rồi nương theo đó, mình lần lần mình sẽ chứng được cái pháp thân. Mà hãy chứng được pháp thân rồi thì mình là sanh tử tự tại, đi khắp thập phương thế giới. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ thầy dạy đạo đây, nhưng mà đến một cái thời gian nào đó thầy thấy cái duyên ở cõi ta bà này cũng đã đủ rồi, cái người tu quân tập về tu cũng đã nhiều rồi, cũng có một số huynh đệ cũng đã được cái sự minh tâm kiến tánh rồi, họ có thể họ thay thế thầy để mà họ phổ độ chúng sinh. Bây giờ thì thầy đâu còn cái gì để mà thầy luôn luyến để ở lại thế gian này, thì bây giờ thầy ngồi nhập định. Nhập định là thầy bắt đầu thầy ra đi rất là dễ dàng. Đối với những người mà đã tu thiền định rồi, những người mà thật sự đã hiểu rõ thiền định rồi, họ xuất nhập rất là dễ dàng, đi một cái rất là dễ dàng. Còn quý vị mà là phàm phu, quý vị đi không được. Quý vị ngồi thiền, quý vị mới vừa hít hơi thở vô rồi quý vị hòa đồng ở trong hư không để quý vị ra đi, là quý vị đã nghẹt, quý vị phải mở mắt ra quý vị thở rồi. Các chư Bồ Tát rất là dễ dàng, đi trong một cái như là rất là êm dịu, giống như một cái làn hương tỏa ra mất liền, rất là êm dịu. Thành ra không có gì hết, thế gian này là như vậy. Thành ra quý vị hãy đến đây cố gắng tu học để mình đạt được cái sự tự tại, và sau cùng mình ra đi sẽ được sự tự tại vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.